Và giờ đây xin mời hội thánh đồng đứng lên, xin tin đọc lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 2 từ câu 14 tới câu 26. Đức tin không có việc lành thì chết. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử, có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một thể ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: ngươi có đức tin, còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỹ nữ Rahab tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Amen. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Thưa hội thánh, tuần này chúng ta đi tiếp trong ngày Gia Cơ đoạn 2 từ câu 14 tới câu 26 để ôn lại chút xíu. Khi mà quý ông bạn chị em tập trong Gia Cơ đoạn 2 thì cái này là những cái lời cảnh báo cho con cái Chúa về đức tin. Phải phân biệt được cái vấn đề đức tin trong cái sự đối xử, tức là từ câu 1 tới câu 13, và đồng thời cái đức tin chết với là đức tin sống nó khác nhau như thế nào trong câu 14 tới câu 26. Để ôn lại từ câu 1 tới câu 13, cái đức tin này nói về đức tin phân biệt về cái sự đối xử, hay là sự để mà dạy dỗ nhắc nhở con cái Chúa đã tin Chúa rồi thì sẽ không có cái sự thiên vị với bất cứ người nào mà chúng ta có cơ hội để mà tiếp xúc. Vào cái thời mà khi mà Gia Cơ viết cái lời của Chúa, hay là cái lời dạy dỗ ở đây, thì có cái vấn đề phân biệt hay là kỳ thị giữa người giàu và người nghèo. Và chúng ta cũng kinh nghiệm được điều này khi mới đến đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà đồng thời không những cái sự phân biệt về giàu nghèo, nhưng mà đồng thời có cái vấn đề kỳ thị chủng tộc cũng có thể xảy ra trong cái thời chúng ta đang sinh sống ở đây. Và lời của Gia Cơ nhắc nhở từ trong câu 1 tới cái câu 13, ông nói rằng là chúng ta có thể giữ tất cả các luật pháp, nhưng nếu vướng một cái vấn đề mà kỳ thị hay là cái sự phân biệt, hay vướng vào một tội thì cũng sẽ phạm cái luật pháp. Tại vì nhiều cái khúc này là nhiều người hiểu lầm rất là nhiều, thành ra tôi cần phải coi như làm cho sáng tỏ hơn. Cách đây một vài ngày thì một người cao niên tới nói chuyện với tôi, làm sao để mà rõ được cái câu Kinh Thánh. Thì tôi đưa ra cái thí dụ, cái người cao niên này sống ở cái đất Mỹ là 80-90 năm mà chưa bao giờ vướng cái tội lỗi nào cả hay là phạm luật pháp của đất nước Hoa Kỳ. Cái người cao niên này đã được làm công dân của Hoa Kỳ, nhưng rồi có một cái rủi ro xảy ra là ranh đèn đỏ hay là bị xe đánh gì đó, thì cái người này có mất cái quyền công dân của Hoa Kỳ không? Không. Nhưng mà cái người này vẫn có nói rằng là cả tám, tới ông quan tòa nói cả 80 năm nay tôi không có bị cái tội hay là bị cái luật pháp hay là phạm luật gì cả, bây giờ tôi mới dính có một cái à, ông tha cho tôi được không? Thì không. Thì cái người đó cũng phải trả cái tiền phạt hình như là 200 mấy chục đô gì đó 400 hay là mấy trăm đó, cũng phải trả cái phạt đó. Nhưng không có mất cái quyền làm công dân của đất nước Hoa Kỳ. Cũng một thể ấy, khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, lời của Chúa nói là tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, chúng ta có sự sống đời đời, cái thiên đàng đó. Cái lời hứa đó là cái lời hứa chắc chắn. Và trong cái cuộc đời của chúng ta có thể Chúa cho sống 70 năm, 80 năm, cũng sẽ có vấp phạm, cũng sẽ có những lỗi lầm. Quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Kinh Thánh, có thể tôi và quý ông bà anh chị em nếu mà đi theo luật pháp, có thể chúng ta vướng cả trăm cái luật ở trong đó. Nhưng mà cái lời hứa của Chúa, chúng ta là công dân của Thiên Quốc, chúng ta không có mất cái quyền làm công dân của Thiên Quốc. Thành ra quý ông bà anh chị em đừng có lo sợ nhiều quá, tại vì tôi bị điện thoại gọi tới tưởng là 80-90 năm nay tôi sống trong công chính, tôi vướng cái bây giờ không biết tôi có được sự cứu rỗi hay không. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đã được Chúa cứu rồi, công dân nước trời rồi, thì luôn luôn là công dân nước trời. Quý ông bà anh chị em không có thể nào chạy, tôi cũng bị, đôi khi mình chạy vượt đèn đỏ, bị cảnh sát bắt lại, bị cái giấy phạt, nhưng mà không có nghĩa tôi mất cái quyền công dân của đất nước này. Để cho dễ hiểu hơn chút xíu, cái điều cảnh báo số 2 là thường thường nếu mà không có để ý thì chúng ta sẽ bị vướng. Và Giác Cơ cũng nhắc nhở về cái đức tin chết, được chép trong câu 17, câu 20, câu 26. Có nghĩa rằng cái đức tin chết là cái đức tin không có đi đôi với cái việc làm, nhất là khi đối diện với những người có cái sự khó khăn. Giác Cơ thì nói một đức tin hay là những cái sách kinh thánh khác á, là nói cái đức tin chết là cái đức tin vô ích, câu 14, đức tin hạo huyền, đức tin trống rỗng, Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 2, một đức tin giả tạo, một đức tin không có Chúa Giêsu Christ thì gọi là đức tin chết. Thành ra cái phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua để dạy cho chúng ta thế nào là có một cái đức tin sống thay vì là một cái đức tin chết. Và Giác Cơ nói với chúng ta cái động lực của đức tin, đòi hỏi của cái đức tin là như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể hiện cái đức tin đó. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì vời lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Ngài tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính, để chúng con luôn luôn vững lòng đến gần ngôi ân điển của Chúa hầu như mỗi ngày, để chúng con luôn luôn vững lòng để đến đền thờ của Chúa, những con ca Chúa họp lại với nhau để cùng nhau thờ phượng và thông cầm với nhau. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể thấu hiểu, khám phá được lời của Ngài và áp dụng để đời sống mỗi ngày có đức tin sống động trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điểm thứ nhất, động lực của đức tin. Lời của Chúa rất là rõ ràng trong câu 14 đến câu 17. Tôi xin đọc lại trong cái bản dịch mới. Thưa anh chị em, nếu có ai bảo mình có đức tin nhưng không hành động thì có ích gì? Đức tin ấy có cứu được người đó không? Nếu gặp anh chị em nào đó thiếu cơm ăn áo mặc mà có người bảo chúc anh chị bình an, cứ mặc cho ấm, ăn cho no nhé, nhưng không cung ứng cho họ nhu cầu thể xác thì có ích lợi gì? Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để hiểu cái phân đoạn này thì chúng ta phải cần nhớ đến cái đức tin cứu rỗi. Tôi xin lặp lại, đức tin cứu sự cứu rỗi, lời Kinh Thánh chép là bởi ân điển, nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, chứ không có phải bởi việc làm. Thành ra cái đức tin cứu rỗi là cái đức tin hành động, hành động trong đó. Cái câu 14 Gia Cơ nói về đức tin cứu rỗi thì chúng ta phải hiểu và phải luôn luôn được nhắc nhở đi nhắc nhở lại, nhất là trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9. Quý ông bà anh chị em sáng hôm nay sẽ thấy tôi nhắc đi nhắc lại những cái điều mà có thể quý ông bà anh chị em nghĩ rằng là đã nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà nếu nghe nhiều mà không có áp dụng, đến khi đúng cái hoàn cảnh thì lại quên. Lời của Chúa chép ấy là nhờ ân điển hay là ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu, chẳng phải từ anh chị em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban, cũng không cần căn cứ vào công đức để không ai khoe mình. Như vậy đức tin cứu rỗi là đức tin trong cái sự hành động trong đó. Tại vì lời Ê-phê-sô trong câu 10 cũng đã nói, vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Ý của coi như là Gia Cơ cũng giống như khi mà chúng ta học với Phao-lô, không phải là làm việc để mà được cứu, nhưng mà vì chúng ta được cứu rồi, chúng ta làm công việc Chúa bởi cái lòng biết ơn. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải thấu hiểu. Thành ra khi quý ông bà anh chị nói tôi là con cái Chúa, tôi có sự sống đời đời, tôi được cứu, thì quý ông bà anh chị em phải chuyển đổi cái đức tin cứu rồi đó qua cái đức tin hành động. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở để làm những việc lành. Chúa sẽ tỏ bài những cái việc lành đó là như thế nào cho quý ông bà anh chị em. Mỗi người trong cái ơn kêu gọi sẽ có những cái sự kêu gọi khác nhau, và khám phá được cái ân tứ Chúa ban cho để làm đúng việc, đúng chỗ, đúng cái thời điểm mà Chúa sai phái. Lời của Chúa nhắc nhở cái đức tin cứu rỗi nó giống như là phải có cái sự phục vụ trong đó. Tại vì câu 15, 16 nếu quý ông bà anh chị em đọc kỹ trở lại thì thấy như thế này: nếu gặp anh chị em nào đó thiếu cơm ăn áo mặc mà có người bảo chúc anh chị em bình an, cứ mặc cho ấm, ăn cho no nhé, nhưng không cung ứng cho họ nhu cầu thể xác thì có ích lợi gì? Lời Gia Cơ nhắc nhở chúng ta có đức tin cứu rỗi, và cái đức tin cứu rỗi đó phải chuyển qua cái hành động, và cái một trong những cái hành động đó là cái sự phục vụ cho anh em mình. Nếu mà có cái đức tin cứu rỗi thì sẽ có cái đức tin phục vụ, bởi vì chúng ta có cái sự cứu rỗi. Nhưng mà nếu có cái đức tin phục vụ thì cái đức tin đó mới thật sự vững vàng hay là mạnh mẽ. Tôi biết quý ông bà, anh chị em, những người đã tin cậy Chúa Giêsu Christ có được sự sống đời đời. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em có dùng cái đức tin cứu rỗi hay là chuyển đổi cái đức tin cứu rỗi đó bởi các ân điển của Chúa để làm việc lành, tức là cái sự phục vụ? Mà nếu có phục vụ thì cái đức tin đó mới thật sự lớn lên, mới vững vàng được. Còn không, giống như lời của Gia Cơ nói đó, nếu mà không thì nó sẽ giống như cái con tàu. Sóng gió nó thổi đâu thì chúng ta đi theo cái chiều đó. Nó giống như cây cỏ, gió thổi thì nó chuyển tới chuyển lui, không có vững vàng được. Cái câu 17 thì rõ ràng hơn: đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Tại nó Gia Cơ nói đến một cái đức tin vững vàng, mà cái đức tin vững vàng đó đó phải được chứng minh một cách thực tế, một cách rõ ràng. Nếu có đức tin cứu rỗi thì phải có cái đức tin phục vụ, nếu có đức tin phục vụ thì mới có cái đức tin vững vàng. Đây là cả một cái tiến trình, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và chúng ta cầu nguyện Chúa mỗi ngày, khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện suy gẫm lời của Chúa, đến gần ngôi ân điển của Chúa, học hỏi Kinh Thánh chung với nhau, học giống như sáng hôm nay trong Jeremy, hình như là bài 10, 11, hình như 10 là tuần tới, tại vì tôi đã làm tới bài số 12 rồi, tới bài số 10, đó, cũng có những cái lời nhắc nhở trong gia cơ ở đây. Tới bài 11, 12 hay vô cùng, quý ông bà anh chị em ráng tham gia các lớp trường Chủ nhật, tham gia để hiểu biết lời của Chúa, khám phá được cái nguyên lý mà Chúa dạy dỗ để áp dụng lời của Ngài. Thì lúc đó lời gia cơ sẽ phối hợp trong Jeremy và trong tương lai là ca thương đó, nó sẽ rất là trọn vẹn. Những cái lời mà quý ông bà anh chị em học trong Jeremy bài 10, rồi tương lai là bài 11, bài 12 đó, sẽ thấy lời của gia cơ thật là rõ ràng, thật là kỳ diệu. Có bao nhiêu quý ông bà anh chị em chưa có tham gia lớp trường Chủ nhật? Không ai giơ tay hết, tức là không ai tham gia hết. Ok, mới có 1-2 người. Tuần tới bài số 11 hay vô cùng, bài số 12 còn tuyệt vời hơn bài số 11 nữa, mới nối kết được. Trong cái series mới đó, cái chuỗi bài mới vào, tại vì trong tương lai các lớp trường Chủ nhật sẽ học sách Tin Lành Mark, và tôi cũng sẽ chọn những đoạn kinh thánh để hỗ trợ trong sách Tin Lành Mark, để rồi quý ông bà anh chị em học lớp trường Chủ nhật sẽ thấy lời của Chúa dùng những cái đoạn kinh thánh khác, nó tuyệt vời, nó ngọt ngào vô cùng. Tại đó quý ông bà anh chị em khuyến khích kêu gọi lẫn nhau để tham gia cái lớp trường Chủ nhật. Sách Jeremy đoạn 11 hay lắm, cái bài số 11 hay lắm, và bài số 12 còn hay hơn nữa, để chuyển tiếp qua sách Ca Thương rồi mới chuẩn bị được lòng mình cho cái series sắp tới là sách Tin Lành Mark. Rồi cái có thể cuối Mark cái mình thiền cái xem thử cái bài giảng với là cái bài trường Chủ nhật có nối kết được với nhau hay không. Mà cái quan trọng vô cùng phải khám phá được cái nguyên lý của Chúa, cái nguyên tắc của Chúa, rồi áp dụng được lời của Ngài, thì lời của Chúa mới ngọt ngào trở lại. Đức tin cứu rỗi thì phải có sự phục vụ, mà có sự phục vụ thì cái đức tin đó mới vững vàng. Kính thưa quý ông bà anh cha, cái điều đầu tiên là nói về cái động lực của đức tin. Quý ông bà anh chị em rõ ràng rồi. Bây giờ tới cái vấn đề cái sự đòi hỏi của đức tin là như thế nào. Những con người sẽ nói: anh có đức tin nhưng mà tôi có hành động, anh hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của anh, thì tôi sẽ cho anh thấy đức tin bằng hành động của tôi. Câu số 19: anh tin có một Đức Chúa Trời, tốt lắm, các ác quỷ cũng tin điều ấy và run sợ. Hỡi kẻ dại khờ, anh muốn biết đức tin không có hành động là vô ích không? Thành ra tôi biết quý ông bà anh cho em có đức tin cứu rỗi, tin cậy Chúa Giêsu Christ, nhưng mà có cái hành động, có cái sự phục vụ để rồi hỗ trợ một cách thực tế cho cái đức tin cứu rỗi. Để ôn lại chút xíu, tại vì nhiều người hiểu lầm về điều này. Tại vì đức tin, lời của Gia Cô nhắc nhở ở đây, trong cái ý nghĩa đức tin không phải là dựa theo lý trí. Hiểu biết rất là tốt, không có gì sai trật cả, nhưng nếu chỉ hiểu biết không thôi thì cũng không có tốt lắm. Giống như kỳ trước có nói đó, lúc đó cái đầu mình sẽ rất là to mà cái thân thì ốm yếu, không có ích lợi được. Đức tin không phải đơn thuần là cái cảm xúc tạm thời, cảm xúc tạm thời. Tại khi mà những cái trại hè hay là cái dưỡng linh gì đó, rồi hô hào, rồi bà con rồi quỳ tới khóc lóc, rồi con vâng lời Chúa đủ thứ hết, ra khỏi cái trại bồi linh về tới hội thánh cái quên hết trơn, gánh nặng của đời tới áp lực, cái đức tin hay cái cảm xúc đó để lại trên núi. Giống như môn đệ của Chúa Giêsu khi mà lên trên núi với Chúa đó, thì thấy cái hoa hình xảy ra, Phê-rơ hăm hở ơi, là Chúa xin bắp cái trại ở đây, Chúa ở căn ở trên này luôn, nhưng Chúa nói không, con phải xuống núi. Mà mỗi chúng ta cũng vậy, phải đối diện với đời mới biết được cái đức tin của chúng ta có vững vàng hay không, hay là chỉ là cảm xúc mà thôi. Và đức tin là tin cậy một mình chắc chắn, một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ thấy, nếu mà hiểu cái điều này rồi, Khi nào mà tới cái khúc này là cái máy nó không có work, tại nó quá quan trọng. Thành ra đức tin phải hữu hình, là phải có thể nhìn thấy được tôi có đức tin cứu rỗi. Nhưng mà người đi qua, người đi lại trong gia đình không biết chúng ta là môn đệ của Chúa, không có thực tế, không có thấy được cái công việc làm chúng ta. Cái đức tin trong câu 19 nói về cái vấn đề tâm linh. Tại cái câu 19:2 tốt lắm, ác quỷ cũng tin điều này và run sợ. Để cái này là hơi ngoài đề chút xíu, tôi xin hỏi, ma quỷ có biết Đức Chúa Trời không? Biết. Ma quỷ có biết Chúa Giêsu Christ hay không? Ma quỷ có biết cái địa ngục, hỏa ngục đời đời hay không? Biết. Ma quỷ có biết lời Kinh Thánh hay không? Biết. Ta nói cái dân biết. Như vậy cái sự khác biệt của quý ông bà anh chị em và ma quỷ là cái chỗ nào? Ma quỷ không có tin Chúa Giêsu Christ. Nó biết nhưng mà nó không có tin, nó không có chấp nhận Chúa Giêsu Christ, không có tin nhận Chúa Giêsu Christ. Cái điểm khác biệt. Thành ra nhiều con cái Chúa nhiều tới thôi, tôi biết Kinh Thánh, cảm ơn Chúa, ma quỷ cũng biết Kinh Thánh. Mà có thể nó thuộc còn nhiều hơn chúng ta nữa. Tại vì nó đọc Kinh Thánh để nó đi đối chất với con cái Chúa. Thành ra con cái Chúa nếu mà không có vững vàng lời của Chúa đó, ra nó quánh cái bài liền. Con cái Chúa, ma quỷ có biết rằng là Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi không? Biết chứ, nhưng có điều nó không có chấp nhận thôi. Thành ra cái sự khác biệt của quý bà anh chị em và tôi khác với ma quỷ cái chỗ là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta có được sự sống đời đời. Ma quỷ không có tin nhận cái điều này, thành ra nó vẫn tiếp tục làm ma quỷ. Đó là lý do tại sao ác quỷ cũng tin điều ấy mà run sợ. Có nghĩa nó biết quyền năng của Chúa chứ, biết chứ, nó còn run sợ nữa. Nhưng ma quỷ không vào thiên đàng, nó sẽ đời đời, cái ngày chung cuộc nó sẽ dưới cái hồ lửa đời đời trong cái sự tiêu hủy đó. Đức tin mà nếu mà chúng ta không có thấy được, không có thể nhìn thấy được, thì lời của Chúa chép hỡi kẻ dại khờ. Anh muốn biết đức tin không có hành động là vô ích không? Thành ra Gia Cơ muốn gợi ý chúng ta không có thể nào để cái đức tin của chúng ta trở nên vô ích. Quý ông bà anh chị em phải xét lại từ cái ngày chúng ta, quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, tin Chúa có được hữu ích cho Chúa hay không? Cái đó là cái sự khác biệt giữa con cái Chúa và ma quỷ. Ma quỷ nó cũng run sợ. Quý ông bà anh chị em, chúng ta hát ngợi khen Chúa mà không bao giờ run sợ trước mặt Chúa cả. Mà đôi khi chúng ta tâm tình cầu nguyện, tương giao với Chúa, có cái sự gần gũi trong đó. Nhưng mà chúng ta lầm lỗi, Chúa vẫn phạt như thường, nhưng mà không có phạt cho đến nỗi mà mất đi cái cứu rỗi của Chúa. Chỉ là cái sự nhắc nhở để chúng ta xoay trở lại về cùng Chúa. Thành ra cái lời của Gia Cơ ở đây đó, nếu mà đọc cẩn thận đó, là coi như giật mình. Má quý cũng tin điều ấy mà còn run sợ. Và quý ông bà anh chị em đọc trong Tân Ước, ma quỷ quỷ vương cũng đến thử thách Chúa Giêsu, nó sử dụng Kinh Thánh cái ào một cái, rồi Chúa Giêsu đối chất lại với quỷ vương. Quỷ Satan là Chúa dùng cái gì để mà đối xử lại, chống trả lại? Dùng lời của Chúa để chống lại. Ma quỷ nó giống như là quý một số quý ông bà anh chị em thích coi phim chưởng đó, ma quỷ tới nó chưởng một cái là ra lời Kinh Thánh. Và chúng ta cũng phải có những cái vũ khí để chống lại. Gươm của Đức Thánh Linh là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Thành ra cầu nguyện Chúa, tham gia các lớp trình Chủ Nhật, mỗi ngày học một chút, một tuần học một chút. Cái đó là cái gươm để mà coi như để mà phản công. Tôi biết quý ông bà anh chị em có bảo trụ, rồi có giày dép, có áo giáp, đủ thứ cả. Nhưng mà rút gươm ra không có gươm, không có lời của Chúa. Thành ra lời Gia Cơ mà quý ông bà anh chị em học đó là đôi khi giống như là trên con tàu bấp bênh. Mà khi hiểu lời của Chúa phải hiểu cho sâu nhiệm, phải khám phá, hiểu biết tốt tôi không có nói cái gì về sự hiểu biết, nhưng mà khám phá được cái chân lý để mà có thể áp dụng mỗi ngày trong đời sống của mình, đó là nói về cái đức tin nó thực tế là như vậy, để mà sử dụng được lời của Chúa để mà chống trả những cái quyền lực ở trên thế gian này. Rồi chúng ta coi như là đi qua cái động lực đức tin, đòi hỏi của đức tin bây giờ phải thể hiện đức tin như thế nào. Lời Chúa chép tiếp: Abraham tổ phụ chúng ta chẳng được kể là công chính do hành động hiến dâng con mình lại Isaac trên bàn thờ sao? Anh thấy đức tin đầm công các hành động của ông, và nhờ các hành động mà đức tin được kiện toàn. Và lời thánh kinh này được ứng nghiệm: Abraham tin Đức Chúa Trời nên được kể là công chính và được gọi là bạn hữu Đức Chúa Trời. Câu 24: Anh chị em thấy con người được công chính bởi hành động nữa, chứ không phải chỉ bởi đức tin mà thôi. Câu 25: Cũng vậy, kỹ nữ Rahab không phải được kể là công chính bởi hành động sao? Ngài đã tiếp đãi các sứ giả, đưa họ ra đi theo một con đường khác. Câu số 26: Xác không hồn thì chết. Đức tin không có hành động cũng chết. Như vậy, Gia-cơ muốn nói về điều gì? Có thể tóm lược một điều mà thôi: đức tin cứu rỗi thật thì phải có cái hành động trong đó. Thành ra tiếng Anh thì nói là dynamic faith, nói lên cái đức tin năng động là cái đức tin có thật, đức tin có quyền năng, có sức mạnh, đức tin dẫn đến cái cuộc đời thay đổi. Khi một người nói với tôi: dạ mục sư, con tin nhận, hay là em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của em có đức tin cứu rỗi, nhưng mà tôi nhìn cái thời gian sau, một thời gian 6 tháng 1 năm, cái đức tin đó có thật sự thay đổi cái con người đó hay không, hay là trước cũng vậy sau cũng vậy, năm này tháng nọ cũng vậy, thì phải xét lại. Tại vì cái đức tin cứu rỗi thật là phải có cái hành động, phải rất là thực tế trong đó. Nhưng mà để rõ hơn cái từng bước một thì quý ông bà anh chị em, tôi cố gắng tóm lược như thế này: trước hết cái đức tin cứu rỗi đó đặt trên nền tảng lời của Chúa. Khi quý ông bà anh chị em ra chia sẻ phúc âm, tại sao phải có lời của Đức Chúa Trời? Bởi vì lời của Chúa giống như gươm hai lưỡi, đâm vào hồn, linh, cốt, tủy, phải đụng tới cái tủy, và cái tủy là cái cơ quan sản xuất cái dòng máu. Khi mà đụng được tới cái chỗ đó rồi thì cái dòng máu mới đó mới tuôn chảy để mà thay đổi quý ông bà anh chị em. Còn nếu không chỉ là lý trí, thành ra phải dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Mà khi mà đã nhận được cái sự tái sinh thuộc linh, tại sao nhận được cái điều đó để mà có thể lớn lên, thì phải qua lời của Đức Chúa Trời, tức là sự hiểu biết và khám phá đó. Rồi cái đó là được chép trong câu 18. Mà khi nhận được cái lời của Chúa, mà biết rõ ràng là cái lời của Ngài cứu chúng ta, thì lúc đó mới hiểu được Roma đoạn 10 câu 7. Có ai nhớ Roma đoạn 10 câu 7 ha? Quên hết trơn rồi. Là Kinh Thánh ra, là Roma đoạn 10 câu 7. Xin lỗi, Roma đoạn 10 câu 17. Lộn. Roma đoạn 10 câu 17. Trên bục giảng này hay là trong các lớp trường chủ nhật lặp đi lặp lại cũng hơn 20 lần rồi. Roma đoạn 10 câu 17: Vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, và sự nghe bởi lời Đức Chúa Trời. Còn giống như một cái đoạn khác: nếu mà không có nói thì làm sao người ta nghe, mà nếu mà người ta không nghe thì làm sao người ta tin. Đó là cái tiến trình xảy ra để chúng ta thông hiểu lời của Chúa, thì mới hiểu được Gia-cơ cái khúc này nói về cái gì. Lúc đó mới thấy sứ đồ Phao-lô và Gia-cơ dạy cùng một điều, mà chỉ hai cái nhìn hay cái khía cạnh khác nhau mà thôi. Và quý ông bà anh chị em đã rành rẽ về Abraham, kỳ nữ Ahab. Tôi chỉ nhắc lại về cái bộ xương khô mà thôi. Tại vì trong Ezechiel nói về cái bộ xương khô này, trong Ezechiel đoạn 37 thì nói đến một cái cánh đồng xương khô, rồi cái luồng gió của Chúa thổi đến thì những cái xương rời 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 nó ráp lại thành ra một cái bộ xương, nó đi tới đi lui. Rồi thần của Chúa thổi qua một cái nữa, gió thổi tới cái nữa, bắt đầu có thịt có da đó, đó. Rồi đi tới cùng nói chuyện, cũng giống như mỗi con người mà quý ông bà đi ra chiều nãy, đi ra chợ Hồng Kông cũng sẽ thấy những bộ xương có tóc có tai có thịt đi lòng vòng như vậy, nhưng thiếu một cái thôi. Là thiếu cái gì? Cuối cùng rồi cái mình nhớ Thánh Linh thổi tới để những cái bộ xương đó, cái bộ xương đó có suy nghĩ chứ, những con người đó có sự suy nghĩ, đi tới đi lui cũng biết ăn uống, nhưng mà không có cái linh hồn sống để tạo nên một cái đội quân hùng mạnh Chúa sử dụng. Ezechiel viết lại như vậy, ông viết là rất là hay. Tôi tóm lược lại sơ sơ như vậy, quý ông bà anh chị em khuyến khích về đọc lại trong Ezechiel đoạn 37 để hiểu được cái cánh đồng xương khô. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, trước khi tin Chúa tôi là bộ xương khô có tóc tai có thịt đi tới đi lui suy nghĩ chuyện đời, nhưng mà đến khi Chúa làm việc qua lời của Ngài, có người chia sẻ phúc âm cho tôi tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa làm việc để tôi có cái linh hồn sống, cái tâm linh sống đó để có thể gần gũi lại Đức Chúa Trời. Còn nếu không cũng là tiếp tục xương khô. Chiều nay quý ông bà anh chị em, mỗi lần tôi đi ra chợ Hồng Kông hay là đi ra ngoài phố chợ, tôi thấy những cái bộ xương khô có thịt có da đi đứng ngoài đó, lòng rất là đau xót. Bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta mang lời của Ngài đến để lời của Ngài có thể đụng đến hồn linh cốt tủy, phải đụng được tới cái tủy đó thì cái dòng máu mới của Chúa Giêsu Christ mới có thể thay đổi họ được, để rồi một cái đạo quân hùng mạnh của Chúa cùng nhau hoạt động để mở rộng vương quốc Chúa. Để kết luận trước khi kết luận có hai cái lẽ thật. Nếu mà quý ông bà anh chị em quên hết cái bài giảng này, nhớ hai cái lẽ thật này. Cái lẽ thật đầu tiên sư đồ Gia-cơ hay là Gia-cơ nhắc nhở sự cứu rỗi nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu qua Chúa Giêsu Christ. Cái đó là cái lẽ thật thứ nhất, đừng có bao giờ lung lay trong cái điều này. Và cái lẽ thật thứ hai, đức tin trong Chúa Giêsu Christ được sự cứu rỗi rồi, nếu mà không có việc làm thì sẽ chết. Thành ra làm sao biết được cái đức tin thật thì bằng chứng phải có cái việc làm, có cái hành động, phải có sự phục vụ trong đó. Tôi kể một cái câu chuyện để kết luận. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh chúng ta trong cái ân điển của Chúa có cái hãng, có cái chỗ chữa lửa kế hàng bên ở đây. Khi mà nói chuyện với những người chữa lửa thì họ rất là vui mừng. Báo chí tin là khi mà hỏa hoạn gì đó là những người lính chữa lửa tới cứu những người này ra, rồi tivi tân bắp rồi đủ thứ chuyện cả. Bởi vì họ cứu sống được nhiều người, họ cứu được những cái cơ sở đó. Nhưng mà khi mà nói chuyện với những cái người lính chữa lửa đó thì cái người này nói như thế này: tôi chỉ làm đúng cái công việc, tôi đang làm cái công việc của mình thôi. Quý ông bà anh chị em và tôi cùng vậy, cái cảm nhận về cái cuộc sống, cái đức tin cứu rỗi đó, thì cái niềm tin của quý ông bà anh chị em phải có sự thúc đẩy trong cái việc làm, trong cái hành vi của mình, phải làm những gì mà vợi vì cái đức tin chúng ta nơi Chúa Giêsu Christ. Mỗi người Chúa kêu gọi khác nhau, trong cái sự kêu gọi đó làm đúng việc đúng chỗ thì mới thành quả được. Đừng có làm cái công việc gì nói là tôi làm cho Chúa mà mệt mỏi rên rỉ than thở, thì lúc đó có thể làm trật việc, làm trật cái ân tứ, và có thể đôi khi gây ảnh hưởng cho những người khác không có được tốt lành. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con cái đức tin thật là như thế nào. Đức tin phải bày tỏ qua hành động. Chúng con có cái động lực của đức tin như thế nào. Chúng con phải có cái sự đòi hỏi trong đức tin như thế nào. Và chúng con phải thể hiện đức tin một cách rõ ràng để rồi danh của Chúa được cả sáng. Chúng con cũng ôn trở lại hai cái lẽ thật. Lẽ thật chúng con nhờ ân điển bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ mà chúng con được cứu. Chúng con có đức thiên đàng đời đời mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Không có điều gì làm cho chúng con có thể mất cái sự sống đời đời Chúa đã ban cho chúng con. Điều thứ hai, chúng con được nhắc nhở, nếu mà chúng con có đức tin cứu rỗi thì chúng con phải có sự hành động trong đó, và đồng thời phải có đức tin trong sự phục vụ nữa. Nguyện lời của Ngài tiếp tục ở với chúng con, nuôi dưỡng và nhắc nhở chúng con mỗi ngày. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, có những sinh hoạt riêng tư của cuối tuần. Và sau giờ này một số anh chị em sẽ đi ra chợ Hồng Kông chia sẻ phúc âm để đánh thức những cái bộ xương khô, trở nên những cái con người mà Chúa sẽ sử dụng trong tương lai. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này làm muối của đất, ánh sáng của thế gian. Khi ra khỏi đền thờ này hay là phục vụ bất cứ nơi nào thì đức tin của qua Chúa Giêsu Christ được tỏ bày một cách rõ rệt, và người ta sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ qua các anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.